tự nhiên lâu ngày mình người tu không gặp, gặp nhau cái tâm nó mừng. Mà tâm nghịch nhau bao nhiêu rồi cũng xóa và cũng vui. Vì tâm hàng ngày hướng thượng, không có làm sự bận rộn cho nội tâm, thì tự nhiên dễ xóa. Mọi người chỉ lo tu hướng thượng thì nó mới đi tới vô cùng và giải tỏa những sự phiền muộn. Thì lúc đó cái tự quan mình mới ảnh hưởng khác được. Còn hướng về con đường dục chỉ tạo sự ích kỷ và sân si, bất lợi bản thân và bất lợi cho những người ở xung quanh. Cho nên chúng ta được tu vô vi, không tiền, không bạc, không địa vị, không gặp nhân vui, không có buồn được, không có gì đáng tiếc và đáng lo. Còn như hôm qua có mấy người Mỹ nói như là 7 giờ sáng này là động đất ngay cái giường ông ấy. Nó có, tụi em có. Hồi xưa ông đó nói, hồi xưa ông cũng không biết ông mấy giờ đi cầu nữa mà ông nói chuyện đi cơ nó là 7. Nó cặp. Bây giờ mình hướng thượng tâm thanh tịnh, mà hướng về cái cõi vô sanh bất diệt là cái đất không nứt, mà không có bị lục, không có bị bão. Hướng về con đường đó, dù cái bỏ xác thì nên mình cũng về đó mình nở. Mình rót gắt từ đại bi mà ra, đâu có phải là tầm thường, dễ gì tạo khối ác không? Khối ác con người là vô cùng, ở thế gian ai tạo được? Nghĩ nhìn ngắm cái kỹ, thấy cái ốc mình có cái ốc là mình có giá trị rồi. Rồi bây giờ mình có cái hội, cái ốc hợp tác mới thành cái hội. Cái ốc thương yêu, tha thứ, xây dựng mới có trường cũ. Nó mới hội tụ thành cái hội tốt, anh em thương yêu nhau. Bây giờ một số người như chúng ta đây mà mọi người làm một việc, cái núi mình cũng dỡ được, cái đâu có gì mà dỡ được. Mọi người bằng làm, mọi người làm một việc là cái gì mình cũng làm được hết. Mà hướng thượng mới có cái tâm đó, mà hướng hạ tranh chấp làm sao có được. Cho nên vô vi hồi nào giờ tu cứ đi chăm chú đi một con đường ra thôi, trung đạo để tiến hóa, và không theo bên mặt và cũng chẳng theo bên trái. Từ tâm càng ngày càng phát quang, thì đó mới chứng minh sự giải thoát. Ốc chúng ta nó khác hơn người thường, được xuất tưởng về tên là nó rút rồi. Chỉ có điển để giải quyết được mọi sự việc nhanh nhẹ. Chứng minh bây giờ thấy computer nó vẽ còn hay hơn con người vẽ nữa. Bấm là nó vẽ rồi, là điện cái gì? Điện năng dồi dào khai triển bất cứ lúc nào cũng hợp thờ. Cho nên những người tu vô vi là tự đạt lên cái của vô cùng bất diệt của trần đã có, chứ không phải chúng ta đi xin. Chúng ta tu được nhiều, thiền được nhiều, chúng ta gom góp được nhiều. Đó là cái tiền về quê xưa trung cổ. Thực hành nó mới có, giữ không được. Những lý thuyết gia nói đủ thứ, không đạt được cái gì hết. Tính toán đủ chuyện nhưng rốt cuộc ông trời tính cái hết rõ gì. Cái mạng chúng ta ông trời tính cái là mất. Mới đó, mất đó không có tồn tại. Mình hiểu nguyên lý đó. Tâm càng thích thì mình có cái số vốn rõ ràng. Khi mình về quê, mình an vô sự. Cái xác này nó điêu luyện khi chúng ta dũng tiến, cho không có quyền phá hoại tâm thức. Sau khi đau khổ buồn bực, chúng ta mới liều lúc khai triển tâm linh. Đó là cái được chánh đạo, tự giải thoát. Minh mẫn không có cầu thảo ý lại nữa. Cho nên trong những ngày trầm tu trung thiền, mặt này các bạn cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Bắt đầu có định khí rồi, về tiếp tục giữ sự thanh tịnh đó, chắc chắn sẽ kết quả mỹ mãn tộc. Nhiều người hôm đầu lên thì mặt mày tối tăm, bây giờ đã khác rồi, thay đổi rồi. Mới thấy là cái từ quan của chúng ta có thể liên hệ với từ quan của chư Phật chư tiên tận độ chúng ta. Còn người tu không còn ích kỷ, không còn mê chấp, không ngồi gì chư tiên chư Phật, thấy người tu phải cứu độ chứ không có bỏ. đừng có sợ là tôi tu không tới đích. Tôi không có làm tu thì tôi không tới đích. Mình bằng lòng thực hiện chắc chắn rồi phải tới đích. Sự tin tương quý của con người lúc nào cũng có kết quả. Chúng ta phải cầu cống xe cổ, phải sự tương quý của con người. Bằng lòng vẽ cái cầu vậy mà không có người, không có sức lực con người không làm được. Cái sức lực của con người là vô cùng không? Mà chúng ta thấy được tâm từ bi là bất diệt. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi? Hướng về con đường tà dục ác hại người, ác hại một cuộc đời của một người con gái là mình tội nặng lắm, không làm được vậy. Cho nên người tu càng ngày nó càng giết lần cái dục tánh và không có tạo cái kỹ cho chúng ta nữa. Là nhờ đâu? Nhờ nó làm pháp luân thường chuyển nhiều, do đâu nhiều pháp luân thường chuyển nhiều, huệ tâm khai thì nó mới giết được cái dục tánh. Vô vi đã có sẵn khi giới rất tốt để khai triển trong chu trình tiến hóa và tâm linh. Mà chỉ mình có dày công thực hành là không. Ở đời muốn có tiền cũng phải dày công làm. Thì bây giờ chúng ta tu ta dày công để làm việc cho chính mình và ảnh hưởng chúng sanh để làm đại sự đâu có làm tiểu sự. Khi mà các bạn tuổi trẻ mà chịu tu và hướng thượng cương quyết con đường ta đi thì không còn mê loạn mà tạo dâm dục mà ác hại người này ác hại người kia. Dâm dục tâm ích kỷ, muốn mình có mà không muốn người ta được, đó là tâm xấu ác. Cho nên tôi làm pháp luân thường chuyển, chỉ có pháp luân thường chuyển và soi hồn nó mới giải được. Không có soi hồn, không có pháp luân thường chuyển, sao giải được. Mê tín dị đoan chỉ sai lầm mà thôi. Ta tu có đường lối rõ ràng, giải được. Tập trung, muốn tập trung, muốn nhập định, làm pháp luân cho đầy đủ. Lâu là một ngày có thể làm mấy lần vậy, tự nhiên nó trụ. Nó trụ rồi nó mới thích chứ. Nó phân tán nó đâu có biết chuyện gì đâu. Nguyên lý mình là điển, điển khí hóa sanh. Con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức rõ dễ dàng và phát triển dễ dàng, không bị ràng một bên ở ngoài cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lập. Đem lên đó mà nó thanh lập đứng đắn rồi, xuất ngôn không có nói bậy. Tiên học lễ, đâu đó mình có tập tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đừng nói rõ rệt thì không có sai chạy. Nói sao làm vậy? Trước với trời Phật, một là một, hai là hai. Cái sơ hồn nó làm cho cái đầu óc của người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải của người thăng nhẹ, dâm tấn, tự nhiên nó bớt đi. Nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự thật. Nó làm việc minh chánh thôi, nó không cần ý lại nơi nào và lợi dụng nơi nào, đi thắng đường, phát triển về tâm linh. Nhà tôi vừa pháp đi vô vi là đời là ảo sanh tu. Nhiều người nói tôi tu cũng cần đời, không cần đồng xu thứ có, thời gian không có con ăn, có đời là ảo. Người ta phục vụ từ mảnh áo. Hồi thì mình cũng phải phục vụ từ mảnh áo như thế với người khác ngồi. Mà cái tâm mình, người tu, tâm làm việc, vì thế mình tốt hơn, mọi người vui hơn. Khi mà nhận được cái ghế tốt, ai cũng vui, nhận cái áo tốt, ai cũng vui. Mua trả tiền rồi mua cái áo xấu, chắc dưới, chỉ không đàng hoàng, ai cũng buồn. Tại sao mình không biết làm cho người ta vui, mình không làm, mình phải tăng tâm. Chúng đến cái kỳ hội này, có mấy ngày, nhưng mà anh em biết thương nhau, chung sống, mọi người làm một việc, thì công việc nó trôi chảy. Thì mình thấy hòa bình rõ ràng, mình hòa mà chứ làm việc nó mới có sự hòa bình. Thật sự thương yêu, thả với lẫn nhau mới khai triển tâm từ bi. Và ông đoàn có mấy ngày vậy mà mọi người đầu óc thay đổi, mặt mày thay đổi. Rất là sáng nè, nó có điểm liên quan, sáng suốt. Thay vì lo ô trượt như trong lúc bao lạc. Mình làm việc cho mình, là cho tất cả, làm đại sự, cái mình làm được là có thể ảnh hưởng đến những người khác kế tiếp sẽ làm, thì chúng ta sẽ không cần đặt cộng đọc cái nghe duyên nói tên nghe là việc làm gì cũng trôi chảy hết. Bao nhiêu người ăn cơm mà hô lên cái này đồng lòng đi rửa chén cặp chén sạch ăn rồi bỏ đó là cái gì cũng hô thôi hết. Cho nên vô vi luôn luôn phải thanh lọc, luồng điển phải thanh lọc, mỗi đêm mỗi tu mỗi hướng thượng nó giải lên trên chỉ thanh quan mới thanh lọc được trường điển của chúng ta. Pháp luân thường chuyển nó thanh lọc tốt. Bây giờ chúng ta cần về vật chất thanh lọc nữa, máy móc thanh lọc cũng làm cơ thể được nhẹ, thêm được nhiều, tận hưởng nguồn sống của trời, không bị vẫn ở trong cuộc tiến hóa này.
Khi làm pháp luân chiếu minh nằm thì không sao, nhưng khi làm pháp luân thường chuyển ngồi thì xương vai bên phải bị đau nhức buốt. Sau khi thiền xong phải xoa bóp dầu nóng một lúc mới khỏi. Như vậy là sao? Có cần phải đi châm cứu hoặc đi bác sĩ chuyên khám về xương hay không?
Khi nó nhức là thần kinh nhức, phải nhớ rằng bên phải và bên trái cũng phải đi coi lại cái la lách. Nhiều khi cái la lách yếu nó cũng làm nhức, cái đó là phải nhờ y sĩ. Còn cái pháp không có, pháp đến nguyên khí thanh nhẹ mà làm gì mà đẩy tới nhức được, không có vụ đó. Là nhờ cái pháp đẩy cái độc tố ra, rồi nó thể hiện cái bệnh hoạn thay vì nó ngấm ngầm ở bên trong. Cái người tu nó lộ ra những cái bệnh hoạn ẩn núp ở bên trong rất nhiều. Thì nó hành pháp, thành pháp là muốn làm điều hòa tất cả, thì những cái phần mà nghịch trượt ô nó phải xuất phát.
Vây pháp trả pháp. Người đời mà nó hợp duyên với mình thì cái vô vi là như thế này, người ta nhìn mặt anh sáng lạng, người ta hỏi mỗi tuần nó mỗi gặp anh thấy anh khác. Theo lúc này, sau lúc này anh hiền hậu mà dễ thương vậy. Anh nói tôi vô vi, tôi vô vi thì tôi làm sao, tôi chỉ đường lối cho anh tu. Rồi từ đó nó kêu dậy, anh không cần phải đọc sách và cố nhớ. Rồi anh nói một nghe, cái điểm nó truyền cảm. Khi anh tưởng nó chư Phật độ anh nhưng không có sao hết. Tia sáng từ quan chiếu dành cái việc nói tới họ thông cảm, họ tu. Đó là mình vây pháp trả pháp, giúp đời rõ ràng. Mà đó là làm đại sự, không phải tiểu sự. Làm cho người ta đổi một cuộc đời sống mới, tiến hóa về cơ sở vô sanh bất diệt của họ, là cái điều quan trọng nhất trong quá trình cuộc đời. Làm chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Họ bỏ tất cả những sự tranh chấp tạm bợ vô lý ở thế gian, họ tiến về thực chất khai quan tâm thức. Cho đến điều đó là điều quan trọng nhất của nhân loại.
Thưa thầy, con còn cái tấm ích kỷ, theo khổ đó được hết. Thành ra, bên người kia bỏ người nọ. Thầy cũng giải và cho biết cái điều mà sai quấy của con.
Tôi là cái mục đích. Tại sao tôi đi tù? Tôi cô hảo, không có gì hết. Tôi đi tìm cái gì? Tìm nó yên sáng tầm tôi. Cho tôi tìm sự phù hộ. Và cho tôi tìm mọi người thương tôi. Để tôi đọc đoạn thêm. Mọi người thương, muốn mọi người thương thành ra thị phi, nói chuyện người này, nói chuyện người kia, lo chuyện người này, lo chuyện người nọ. Chỉ với chính mình không lo, mình tự bỏ phế mình làm sao có điện giúp, mà làm sao có ánh sáng như một em bé đã nói. Thấy được mặt trần người. Người bỏ công hành tiến, mình qua với giới thanh nhẹ, tu mục đích để được cái gì, được sự thanh nhẹ. Cởi mở sáng suốt, không còn sự mê chấp nữa. Tôi mà đem việc đủ việc của mọi người vô đi lên làm tổng thống một ngày là nhiều. May là không làm tổng thống làm người, chứ làm tổng thống làm một ngày đem chuyện toàn dân để trong học sinh ngu luôn. Cho nên tôi phải nhớ khai triển tâm linh, khai triển khối óc. Điện năng sẵn có trong khối óc trong tội tạng phải phát triển đi lên, con người mới có cơ hội phát nó trở về trật tự mới phát minh. Tập tưởng của thân quan từng vi mới là phát triển được. Mà hành không đúng là cứ ôm chấp, chuyện người này cũng lo, chuyện người kia cũng lo. Chuyện nó phải chuyện của mình. Cái hành hy sinh của họ thì họ được. Mình chưa biết hy sinh, mình phải làm cái cảm của lo hy sinh. Và để thức tâm, ấp mới sang tâm mình. Vì cái nghiệp mấy chục năm mà không biết lo cho mình là cái tội nặng lắm. Sống nhiều lớn tuổi gì nào mà không biết lo tu hành là cái tội nặng lắm. Cho nên có cõi âm phủ người chết thuật lại những cái chuyện đau khổ của âm phủ tìm nhiều ngàn thấy. Rồi gì có đủ tài liệu thấy. Tại sao chỉ xuống địa ngục? Tại lùi điểm mình yếu. Bây giờ mình làm cho lùi điểm mình nhẹ, thanh nhẹ là mình đi lên. Có bằng chứng đàng hoàng, khói học rút. Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Lấy hỗ trợ trên tấn công phát triển và sơ hồ. Mỗi điều phải dạy công, không phải là họ làm, chờ họ làm mới làm, cái đó là trật. Tâm thức mình khai triển, mình phải tự làm mới được. Thì không có phải có cái lập trường như vậy đó, là nó chỉ làm nhiều, người ta tu một tiếng, nó tu một tiếng, nó tu không à, rõ ràng hướng về con đường tu, khai triển tâm thức nó mới có được ánh sáng nhá. Thì mình con nít còn nhiều, mình cố gắng mình tu. Thì tự nhiên nó phát triển nha. Tu cho chính mình, chứ không phải tu cho người khác, mà lo chuyện người khác. Tu cho chính mình mới cứu được. Thực hành, đứng đắn, mới ảnh hưởng người khác. Còn mình làm bậy làm sao ảnh hưởng người khác được. Làm bậy là không thương mình, lo gì bậy được. Chuyện của mình phải tu, phải sửa. Rồi lúc đó mình có khả năng qua trong ngôi chuyện của người ta, mình mới cứu người ta được. Là cái từ quan nó tránh hơn. Cái động loạn thế gian nói ra mà ngôi miệng là động loạn. Cái tâm thanh tịnh hướng về họ là cứu họ, lo tu đi.
Dạ con thích lắm, con sẽ cố gắng sửa đổi.
Xin mời ông làm.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý văn đạo, hôm nay con xin phép Thầy để trình hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tâm và triển khai tâm sự chung. Và về tâm sự riêng, thứ nhất, con hiểu thêm được cái đức từ bi lòng hy sinh của nhà trường Pháp. Hôm thứ hai, Thầy thấy các bạn trong tâm có nhiều uẩn khúc, cho nên sự tuyệt khẩu sẽ khó kết quả. Nhà trường Pháp biết rằng, để cho các bạn đạo đem trượt, nói hết ra, để cho tâm hồn được nhẹ, mà tuyệt khẩu sẽ có kết quả. Và nhà trường Pháp đã gắn những trong trượt của bạn đạo. Tuy nhiên, biết mệt trong tuổi già mà vẫn phải hy sinh vì đang con về chuyện này. Xin tội ơn Thầy. Những ngày các anh em sống ở đây, thật chúng ta được may mắn vì đang ở quẻ tiên và được thay đổi rõ ràng, và mỗi anh em bạn đạo chúng ta thấy những sự nhẹ nhàng, thư thái, an tịnh ở trong tâm hồn. Con cũng được cơ hội để làm việc với các anh em, các công tác lao động. Thứ nhất, con xin truyền với Thầy là anh tu sinh Mỹ giao cho con ở trong cái là cỏ sàn phòng vệ sinh. Thưa khi, khi mà con đi cỏ vệ sinh, tự nhiên trong người nó bật cười ra. 20 năm về trước, khi con được chọn vào trong số các kỹ sư tốt nghiệp ở ngoài quốc tế, con được chọn vào làm giảng và phục vụ với một cái người Nhật thần đồng ở bên Nhật của công ty Matsushita. Một phần của con là sau khi dịch soạn tài liệu huấn luyện thì con phải đóng số lên trên mỗi tài liệu đó. Và không có để ý tới chi tiết, con đóng dấu nó không có thẳng, chỉ con số. Và cái anh thần đồng ngày này bắt con phải làm thú tội, là chuyện nhỏ, làm không có đàng hoàng. Con tưởng thế là xong. Anh ta cho con đi lên cỏ nhà cầu của một tòa building. Lúc đó con có một sự giằng co ở trong nội tâm. Tại vì mình mới tốt nghiệp ở ngoài quốc tế, vừa làm giảng sư đại học, mà vì một cái ông Nhật này cho mình đi cỏ nhà cầu để đi lên cái những anh gác giang để mà lấy nhận các cái sản phẩm rồi để đi lên cỏ, thì con muốn đi trở lại để mà thôi cảm ơn ông, tôi không làm nữa. Nhưng mà mặt khác, con là nghĩ hồi xưa mình đã xúc phân bỏ thùng thiết đi bán lấy tiền, thì chuyện này cũng gắng thôi gì nó có trở lại cỏ nhà cầu. Mà con không ngờ trong khi mình đang làm thì cái anh phó giám đốc của công ty này cũng được trở lại. Năm trong nửa chứng hỏi, khi tới đây làm, ở đây có bao nhiêu phòng tắm, kế hoạch của anh làm sao, làm theo thứ tự như thế nào? Thành, thưa quý văn đạo, để chia sẻ kinh nghiệm để quý văn đạo biết cái cách làm việc của người Nhật. Từ cái chuyện nhỏ phải có kế hoạch, suy nghĩ, và nhờ vậy, hôm nay, con mạo muội xin trình với thầy, thì chuyện này nó có liên quan đến nhiều cái sự việc.
Có cơ hội nhìn là phải nhục, nhìn mỏng nhục trọng nó tiếp, nhìn nhục, mới tin, cho nên làm bất cứ công tác nào, cũng tâm tâm và khai trí, thì đâu công tác nào mà bằng điện đâu. Thì tâm mình bằng điện đâu, tâm sao ra là tâm bằng điện, tâm chịu nhẫn nhục là tâm sang trọng. Chứa đựng bao nhiêu sự tốt lành của các cảm tờ đều cái chết. Tầng một hành động nguyên nhân cứu độ chúng sanh, đó là quan trọng. Cho nên hướng về con tu, con đường tu phải làm việc nhỏ. Pháp lý vô vi đã trao một pháp cho mọi người, một pháp cho mọi pháp, là một việc cho mọi việc. Chỉ cần được tâm thức của chúng ta dẹp bỏ đi đầu tiên, thì việc gì cho đời này chúng ta cũng thấy vui sinh của bộ sung sướng được lạ. Ta chúng ta mới sức chân ngôn độ thế. Cho người cầm tiền, cầm trí sáng tâm minh nên mới cầm tiền.
Xin thưa rồi ông thầy, xin các thầy cho con nói tiếp theo. Điều ao ước là điều tốt lắm. Con không cầu xin với Thượng Đế gia hạn để thầy được sống lâu. Vì con có thầy, thì con bị rằng với số đạo ở Việt Nam cũng như ngoại quốc đoàn kết cố gắng tu tập Thượng Đế cũng không phủ lòng để cho giấc mơ nhỏ nhẹ kia trở thành sự thật và chứng kiến của Đức. Xin Thượng Đế, xin Tổ sư ngài cao hiểu Phật pháp, xin Đức Thầy, xin quý vị quả thiên liêng xoáy xá hướng dẫn và hy vọng giúp cho giấc mơ nhỏ của chúng con được thành sự thật.
Muốn có xuân thu hai mùa trên mặt đất này, người tu phải luôn luôn phải giữ nguyên luật của đời đất, được quá giải được trần trượt, tạo ra sống chung đây không khí trong lành. Anh em nhìn nhau thì cũng cố gắng được tìm phương tự giải những cái trượt trong tâm, tự biến thành. Cho nên chúng ta muốn có ước vọng tốt đẹp ở tương lai để suy sợ, phải giữ nguyên luật của trời đất để tu học. Mỗi ngày phải lo tu, như vậy tương lai chúng ta sẽ sự hiện diện của chúng ta trên mảnh đất đi sợ được. Càng ngày càng chịu tu, càng lấy thân khí của trời đất hóa giải thì được trong nội tâm, khối óc được khai triển, thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo được thân khí đó trên mặt đất, như là vô vi sẽ bước trên đó và tạo ngay sự an lành cho mọi người. Muốn nhìn với tương lai thì thực hiện ngay bây giờ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, giờ qua giờ chúng ta chắc chắn tin tưởng sẽ đạt thành. Kinh Phật chuyên viên có ý chí không thay đổi. Vĩ đại và thiên khổ cứ diễn tiến một lần đó, chúng ta sẽ đạt được vinh quang ở tương lai. Sự tương lộ anh em, sự vui mừng không có sự khác nào. Và gây hẳn thống nữa. Tất cả quả đi cầu bắt đầu thay đổi từ bé tới hẳn, từ một năm sẽ thay đổi hết. Thì để chúng ta giữ nguyên lực là chúng ta sẽ có cơ hội đi trước và tương ngộ với sự biết muốn của mọi người.
Thì xin tiếp theo, xin mời anh Huệ.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn. Từ ngày đầu đó thì tôi đang các bạn, các bạn đã thấy cái đầu tôi nó nhức bổ ra. Và ngày thứ nhì cái nhức đầu nó tiêu tan hết. Mà chỉ còn cái lăn tăn ở trên đầu. Chắc chỉ cái lăn tăn không phải là cái đau mà là hiểm rút. Thành ra không có cái gì mà gọi là thắc mắc hết.
Buổi tối hôm đó
thì trước giờ thiền khoảng 11 giờ rưỡi con nằm trên giường để nghe cái băng niệm Phật của thầy. Thì mất nhắm, rồi nằm ngó ra trong những thị núi. Tự nhiên con nghe tiếng niệm Phật ào ào trở lên. Nhưng cả hồi trường đang ào ào niệm Phật theo tiếng Phật của thầy. Thì con mở mắt ra vẫn nghe. Lạ lùng, từ trước tới giờ không nghe như thế này. Con mới lắc cái đầu vào. Tự nhiên nó có lực thế cái đầu con trở lại như thế này. Rồi phải lắc đầu ra cái gì một cái lực kéo bật trở ngược như cái lò xo. Ngạc nhiên không, từ trước tới giờ cũng có cái chuyện này. Tôi không bao giờ chấp nhận một ảnh hưởng từ bên ngoài hay bên trong để mà điều khiển cái con người của con như thế này. Thì có lần thứ ba con ngẩng đầu đi và cố việc kiềm giữ ở cái trạng thái đó thì không có bật trở lại nữa mà tiếng niệm Phật niệm nó tự nhiên nó dứt đi. Tiếng niệm Phật lạ lắm. Nghe như cả hội trường, con lớn đang rần rần niệm lên cùng nhau niệm một lượt. Con tưởng là tất cả phạm đạo bữa nay có cái mạng niệm Phật theo niệm Phật thầy. Nhưng mà khi con tỉnh dậy thì tiếng niệm Phật bật hết. Thì qua lại đồng hồ là gần 12 giờ. Con lúc vui ra ngồi thiền thì tất cả con chỉ sợ thì không có lực bên ngoài nhập vô mình. Mình sợ mình ra ngoài này thiền xong ngủ luôn, không dám cả cái trường. Thành ra con không biết cái chuyện mình thấy là như thầy.
Đó là mình đang niệm Phật. Và an linh đâu đó nó đồng thức. Đến giờ tí rồi nó đồng niệm văn chỉnh tu học chúng ta đâu.
Dạ như vậy là tinh căng.
Bên tâm.
Dạ như vậy là đạt được một cái tu hạ nào đó. Thì giờ là cũng đáng mừng cho con, không sợ là vì
sao cố công tu mấy giờ nói một tiếng rồi, tới giờ đó là thích
dậy, tự
đúng giờ
nằm
và sai cảnh. Thưa không, chỉ công tác với mình lo tu học, cho nên phải dùng nghiêm lục tu học, chủ như lòng chịu và hướng lưỡng, sang lúc trọng, nó đồng tụ, đúng giờ là mừng sáng nghe.
Nhưng mà nó bảo vệ nó không hiểu, nếu mà không có vệ làm sao mà nó có thể thấu triệt những cái danh từ và những cái câu văn và luồng điển cởi mở tâm trang như vậy. Rồi mắt thầm nó không thấy cái tâm sự thấy, nó đã thấy cái thấy rồi, nó đặt nó khoan khoái như thế nó mở ra. Cái đó là vệ cái gì? Nhưng bề trên xuống là phải chứng nhận, bề trên sự thanh cao xuống là phải ghé qua. Chẳng bao giờ bỏ đâu. Để siêu nha. Để làm càng ngày càng siêu. Đừng có sợ. Đừng có ợt. Tôi sợ. Không sợ. À, tôi là ông Tám. Tám là tôi. Tôi là cha. Cha là tôi. Tôi cũng bình đẳng và tiến ra mà lệ. Phải không? không có bị khao khát cái gì hết. Thì mình mới làm việc. Có ông Tám mình cũng làm việc, không có ông Tám cũng làm việc, cũng như hai pháp nó hay. Có tôi nó cũng vậy, không có tôi nó giữ bình thản như vậy. Có tôi cũng làm như chuyện tôi, khả năng tôi, không có tôi cũng làm như đó. Mà lời nói lúc nào cũng được. Cái vận chuyển của đại não, đây này, cũng như khi mà mình ổn hứa, mình để cho nó chạy, thả lỏng thì tự nhiên nó chạy, chạy chạy và nó hội trên Đa Đạo Thành. Khi nó hội trên Đa Đạo Thành rồi thì chấp sang, càng nói nó càng ra, nó phân tắc liền, cái đó là nó phân tắc liền. Còn cái lúc mà nó, khi mà mình vừa thâu cái lời nói của ông ta, nó phải chuyển vòng nó lên đại não. Rồi mình gom tụ nó tại đây, rồi thả lỏng để tự nhiên trả lời. Mình chặt cái trả lời ra rồi. Lọc rồi. Qua thanh điển lọc rồi. Qua thanh điển lọc là chân lý rồi. Automatic. Mà cái người mà còn chậm á, chưa đầy đủ lực lượng á, nó hơi lo. Cái người 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần. Có người mấy tiếng đồng hồ sau mới biết rằng hồi nãy tôi nói câu này chúng thật rồi nó chưa đủ. Còn đủ rồi thì vừa bên kia chưa nói là đằng này ta có xuân sâu rồi. Đằng này chưa xong câu hỏi, đằng này ta có câu trả lời. Vẫn đại não bao vây hết. Quy tụ. Tức đáp liền. Nhưng mà hỏi từ câu một là nói gì quá. Trả lại không được là gì nó quên. Bởi vì nó chỉ thả vô để thanh lập một câu thôi. Còn mấy câu một lượt thì phải khỏi nhiều lần. Nó rõ rồi thôi. Bởi câu này với cái câu, nói câu này với cái câu. Mà hỏi toàn quan đại hải thì nó kéo một hơi nói lâu lắm. Nhưng mà nó không có ăn liền theo cái ý thế gian được. Còn nếu hỏi từ câu với cái từ câu thì nó rõ rồi thôi. Cái gì điển giải chứ không có gì phàm tâm. Chuyện phàm tâm trách nhiệm nặng. Cho nên nhiều người tôi không biết dùng phàm tâm suy luận sách này, sách kia, sách nọ, trách nhiệm nó. Ông đã nói thì chắc gì ông đã nói đúng. Còn mình lấy biển là vô duy thì trách nhiệm. Vô duy dạy mình, dạy tất cả mình. Mình không có tự. Không bị tam giáo trò thân tự. Nhưng mình sang suốt, mình có cơ hội học. Bình đẳng chuyên hóa. Cái nào hơn? Người dạy dọc sinh ta đây là địa. Công thức của tôi như thế đó. Chưa chắc cái của anh là chân lý. Mình phải chơi mình tới đây. Đây là thật sự người đi học hỏi. Mà người đi học hỏi là người tiến hóa. Người sinh ta đây là người thái độ. Thế đã được. Thế khôn như cái dạy ở chỗ đó. Người cái thanh như cái trực ở chỗ đó. Thế ra chưa? Thế đó là cái phương tâm vừa phá đó. Mình nếu không biết sử dụng cái đó thì tôi lên sân cấu nó đáng ở nhà. Nha. Còn cái sáng suốt kia là vô cùng tận. Đừng lo tôi không có sáng suốt. Nhưng mà tới đó tôi sẽ có sáng suốt. Bởi vì tôi bằng lòng đi học nên phải tôi đi dạy người ta. Nếu tôi dạy người ta tôi lo. Tôi không có dạy người ta, khi tới tôi đi học, tôi cần như thế đâu. Thì bà trên sẽ dạy tôi. Mọi âm thanh tôi dạy tôi và ảnh hưởng mọi người. Thấy không? Dễ lắm. Đừng có sợ. Nếu tôi tập ít lần nói là nói được. Như sao? Mất lý thông là dạng lý minh ở thế đó. Cho nên tôi kêu mọi người cứ tu đi, tới hỏi này kia, tôi nói tu đi, không có nói nữa. À, nó tức, nó ghét tôi rồi, nó bị sa đọa. Mà nó biết thương yêu tôi, nó ráng nó tu. Nó lại được thông minh hẳn đi. Nói như vậy là nó giận. Rồi nó bị sa đọa.
Chỉ có sợ minh lòng ông Phật. Ông Phật là tự tôi. Sang suốt, ông giàu có hơn mình, điểm qua cũng nhiều hơn, thanh tịnh hơn mình, tại sao mình không dám hỏi ông? Thấy không? À, mình hỏi ông là mình khôn nha. Mình hòa đồng với ông để học thêm. Mình cứ dường bộ hoài sao được?
không? Ông Phật đâu có tấn công mình, ông kêu mình độ chúng sanh. Thì bây giờ mình phải tìm hiểu, tìm cho ra lẽ, đôi khi mà hỏi rồi á, ta trả lời rồi mình mới lục hỏi được. Đó, đọc kinh mà không minh kinh á, thì suốt đời không có tiếng. Đọc kinh, đọc hoài, đọc bữa đâu không có minh kinh lý, thì suốt đời không có tiếng. Sinh ra sợ kinh, mà muốn dưỡng kinh và bảo kinh, bảo vệ cái kinh, thì thôi bỏ rồi. Ông Phật ông biết, ông muốn cho mình minh kinh và thấy mình, mà mình tầm kiên tâm. Khi mà xét hữu kinh kệ, mà mình tầm kiên tâm. Chuyện ông Phật cũng như chuyện của mình. Bây giờ ông Phật ông biết chuyện của mình là chuyện của ông, cho nên ông đều lưu lại bút tích để cho mình xét, để mình minh tâm kiên tâm, mà tự giải thoát. Chứ ông Phật đâu có giải thoát gì cho mình. Thấy không? Mình đâm lên sợ ông Phật và sợ kinh. Kinh để trên đầu, nhiều người để trên đầu không dám đụng nữa, không chịu xét kinh. Ông Phật ông cho mình cơ hội thực tế để tiến qua mà không chịu, rồi ra đọc hoài không minh kinh, rồi rốt cuộc bị ôm cái khổ là lưng chừng phải không? Suốt cả một cuộc đời tu hành mà lưng chừng cho ngộ đạo, thấy không? Còn đằng này nó có cái pháp, nó không có đặt kinh cho mình. Nhưng mình làm bao nhiêu đó, nó mở mở thần kinh, nhẽo hốc, ở trong nó mở cái lý nó đứng. Ở trong nó bị kẹt, cái lý nó không đứng. Cũng là nói chuyện, nhưng mà hồi trước khi mình chưa tu, mình nói chuyện khác. Mình tu rồi ổn định, mình nói chuyện khác. Mà 2-3 năm sau, mình thấy nói chuyện khác. Cũng cái câu hồi đó nói, nhưng mà tôi giờ nói khác. Trình độ, thanh điển, tiên qua, và nó sáng suốt, và nó vững. Nó thấy nó đã làm cho nó được sạch sẽ hơn, thông minh hơn. À, tu mới dễ chứ. Còn tu mà cứ sợ kinh, thì làm sao minh kinh? Sợ ông Phật, làm sao biết ông Phật? Thấy không? Cho nên những người bị lầm lạc nhiều, tưởng lầm, và tôi tôn trọng ông Phật, tôi đút lót ông Phật, một ngày kia ông Phật ảnh tôi lên thiên đàng, không có gì. Mở rộng đường đi đi thôi, chứ làm sao mà ông rảnh ông ẩm cho mình, lo cho mình nữa. Cha mẹ mình còn lo cho mình không được, ông Phật làm sao lo, thấy không? Nên nhiều người lầm lạc lắm, tôi gây ra sự đau khổ. Hỏi tôi thích tu, thích tu, mà tu cái tu quay nhưng mà cạo đầu vô chùa ở với thầy tu khổ hạnh, chịu. Nhưng mà tu là tu bổ sửa chữa, làm cho mình minh lý là không chịu. Tâm ra ý lại và sợ lầm. Khi cái tâm trở nên gì? Khùng điên, khùng á, tâm tu càng khùng á, không có tiếng nổi. Mà mình biết suy xét, biết tìm hiểu thì càng ngày càng mất. Rốt cuộc không có nhiều, có rất ít mà mình bày cho nó không sụp. Thấy không? Thấy hình ông Phật, biết đỡ hình ông Phật mà đặt đủ thứ hết. Người này bày cúng thêm cái đèn, người kia bao giờ cúng cái nọ, sửa hoài, sửa căn nhà không có yên. Mà cái tâm biết thiệt. Ông Phật ông đi rồi, ông để lại là Phật thích tâm. Rồi ông chịu sửa tâm. Muốn biết ông Phật thì sửa tâm mới thành Phật. Thành Phật mới biết ông Phật chứ. Thành người mới hiểu con người chứ. Thấy không? Có gian xảo ngồi với nhau biết cái tuổi gian xảo với gian xảo. Mà thật thà gặp với nhau thì biết sự thật thà với thật thà. Thấy rõ chưa? À, mà không chịu làm.
Dạ thưa thầy, thì sau khi mà xem những cuộc băng video bên khóa một ở bên Mỹ, thì trong khóa một đó có những lần gián điểm của đại trên đó. Ở trong đó có những lần gián điểm trong những bữa ăn, dạy cách ăn và cũng như là dạy cách niệm Phật thân như ăn, mà có những cái lời dạy đó có vẻ như là nặng nề đó, thì có những bạn đạo muốn hỏi con những điều đó, con không biết phải trả lời
nặng nề câu nào,
như là nói là Phật Bề trên luôn luôn lúc nào cũng là lòng từ bi, lúc nào cũng thương xót chúng sanh, dạy chúng sanh bằng những cái lời nhẹ nhàng và như là cái lòng từ bi thương xót chúng sanh. Tại sao xuống biển mà trong những bữa ăn mà người ta thường nói là trời có đánh thì cũng tránh như ăn, không sao dạy nặng là như vậy. Là con không biết thế nào để giải đáp cho
trời đánh thì tránh bữa ăn, nhưng mà Phật dạy hay là điển dạy cứ nhề bữa ăn mà dạy, cha dạy con cũng dạy trong bữa ăn, biết không? Tại sao bữa ăn là cái bữa kêu bậc khá phục, chúng ta nhai cho thiệt ngon, nuốt cho nó đã, đã cho mới phù này, hiểu chưa? Mà chúng ta không có dũng tâm Bồ Tát để độ tha thì chúng ta đã cảm thức rằng con vật này nó hy sinh, cái cây cỏ này nó hy sinh cho tôi được sống. Mà tôi không có dùng cái tâm Bồ Tát mà để tôi thích, tôi mới hòa với nó và độ với nó. Tôi ăn một cách nhẹ nhàng và cầu siêu cho nó. Cho nên bề trên đập phá cái sự tâm tối của chúng sanh. Cho nên phải dán những lời nặng để phá sự tâm tối, phá sự u mê. Ăn mà không biết cái ăn của mình, ăn mà không biết giá trị sự sống của chính mình, sống để làm gì đấy? Chúng ta phải sống như con vật, chúng ta sống có sự suy xét, chúng ta nhai, chúng ta biết rằng nhiều kiếp tôi cũng bị, mà kiếp này tôi báo thù để chi? Để mở tâm, có cơ hội cho tôi mở tâm, tôi thấy sự đau khổ của đối phương, và tôi nhận thức sự đau khổ của tôi, và tôi xây dựng cái sự tiến hóa đồng tiến giữa sự nuôi dưỡng tôi và tôi đồng hành. Thấy không? Là dạy trở về chân tâm của một vị Bồ Tát. Chứ không phải chữ nặng nề rồi bắt nó đi quên lộn, không có. Kêu nó mở, kêu nó cứu. Trong đó kêu nó cứu. Hành động của một vị Bồ Tát phải làm đúng lúc, hợp thờ, cỡ mở. Chứ không phải ăn vô rồi dồn một cực đó rồi sân si, giận người này ghét người kia. Cái đó là cái bản tính ngu muội tâm tối của thú, không phải của người. Hiểu chỗ đó không? Thì tại sao chúng ta ăn thịt thú nhiều quá? Bây giờ các bạn là cái tiểu vũ trụ này. Các bạn thâu góp biết bao nhiêu con chim, con gà, con vịt. Cái điển gì cũng đem vô trong cái tiểu vũ trụ. Mà hiện tại chúng ta đang sống này, các giống dân ở đang sống trong quả địa cầu này. Thì cái thể xác của chúng ta cũng như lực quả địa cầu. Nó thâu dụng nhiều mà không có từ đi. Thì làm sao nó phát triển được? Thấy không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy ở trong quả địa cầu gì mà có hai chế độ. Một chế độ tự do mà được chế độ bị kiểm soát, hai chế độ khác nhau. Không tự do. Thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên chúng ta đã có hai chế độ thấy rõ ràng thì chúng ta biết giá trị của từ bi là gì? Thấy chưa? Chúng ta ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ không phải là thích thú đâu. Làm việc, độ ta và độ ta. Thấy chưa? Học cái đường lối khai triển về tâm linh và đổ tha thật sự, và chúng ta không nuôi cái tánh tâm tối giận hờn nữa của con thú, vì con thú nó không có biết đường lối giải thoát, nó mới vô trong cái thể xác của chúng ta. Mà chúng ta là một tâm linh khai triển là chúng ta phải tận độ và khai triển. Cho nên con người hay nghiên cứu, không chịu phục cái hoàn cảnh của mình, và nghiên cứu chúng ta phải thành công. Ta thiếu bất cứ một chuyện gì sai lầm thì chúng ta được thấy đó là cái tánh của con thú là nó tâm tối, nó trụ trong cái tiểu thiên địa này và nó dồn lục căn lục trần thúc đẩy chủ nhân ông phải làm sao. Thì chúng ta tôi chúng ta là chủ nhân ông không cho nó làm sao. À, đây là cái cơ hội để cho tôi tiến lấy quán làm ông, bất cứ một trạng thái nào cái tận tôi cũng lấy quán làm ông, thì tôi mới xây dựng cho những phần đang trụ hóa trong tiểu thiên địa này. Cũng như cái thức hòa đồng tôi sẽ tu khai triển luồng thanh điển tôi đóng góp cho cả con vũ trụ đã và đang. Thấy chỗ này không? Là cái thức hòa đồng. Cho nên nhiều người coi nó ôi sao? Ông Phật sao nói nặng người ta? Ông Tiên sao nói nặng người ta? Bởi vì nói nhẹ nó không có nghĩ sao? Nói nhẹ với mẹ nó đó, thương nó, nuôi nó, dưỡng nó, hầu hạ nó đâu coi mẹ nó ra gì. Mẹ nói một chuyện con muốn là con muốn, mẹ không có quyền can thiệp. Con thấy chỗ này chưa? Thấy không? Và nếu mà về trên xuống mà nhẹ như vậy á, thì không có hiệu lực. Không có giúp đỡ gì cho đối phương. Cho nên chỉ có rầy la nó thích tâm. La là la độ chứ không phải la mà tiêu diệt. Còn người đời rầy la có cái chuyện tiêu diệt, ám hại lẫn nhau, về trên không cứu độ. Cuối cùng, dạy một cái tác phẩm của Bồ Đề Bồ Tát, chứ không phải dạy học cái tác phẩm của con mạng. Hiểu chưa?